This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Trời dường như tấm khăn bưng kín đời người chồng tối tăm, phương hướng nào nhìn ra mắt em.
Thưa quý vị khán giả, bây giờ mời quý vị đón nghe chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc Sinh.
Những bóng người ngật ngỡ ngó nhau, tay xanh nào thầm ra dấu đau thay cho lời chào thắm mỗi chiều.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay gửi đến quý vị đoạn cuối của phần 10.
Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng, ta nghe ta đã dường khác xưa, tay qua ngang vết hằn năm tháng, trong đau thương tóc người cứng khô, trên hoang vu những vầng mây trắng, ta nghe ra trăm niềm xót xa, và em thơm như mùa thu nắng, phải bao nhiêu máu hồng tình xa.
Sự hồi tưởng đưa Vĩnh đi tới nhiều nơi của dĩ vãng. Có thực mình thua Cộng sản không? Tại sao lại xảy ra một cuộc tháo chạy lạ thường dường ấy? Đã bao lần Vĩnh nghĩ tới hai chữ gia đình? Vĩnh khẽ lắc đầu như không muốn nghĩ tiếp, không muốn sự lý luận của mình dẫn đến cái việc kết tội hai chữ thiêng liêng này. Thế nhưng cũng như bao lần trước, Vĩnh không tránh khỏi một kết luận rằng ngoài những nguyên nhân xa là sự tương nhượng của các cường quốc có dính líu đến cuộc chiến tranh Việt Nam, nguyên nhân gần đem đến sự sụp đổ nhanh như một tòa nhà trên cái vùng động đất của miền Nam chính là vì hai chữ gia đình. Nếu năm 1954 cũng vì hai chữ gia đình bảo vệ cho gia đình được toàn vẹn, người miền Bắc đã di cư xuống miền Nam, lập thành một chiến tuyến chống lại chủ nghĩa tam vô của Cộng sản một cách hữu hiệu, thì cũng vì hai chữ gia đình, 21 năm sau, người quốc gia đã thua về tay Cộng sản. Đánh làm sao được khi mà thê tróc tử phược? Đánh làm sao được khi mà người quốc gia hoàn toàn khác Cộng sản ở cái chỗ Cộng sản chỉ có mục đích duy nhất phục vụ đảng và coi đảng như một cứu cánh tối hậu cho ý nghĩa của cuộc nhân sinh. Đảng còn, còn tất cả. Đảng mất, mất tất cả. Còn người quốc gia thì từ anh binh nhì lên đến ông đại tướng, từ anh xích lô lên đến ông tổng thống, ai cũng có khuynh hướng đầu tư tất cả vốn liếng đời mình vào gia đình, vào bầy con. Với cái ý niệm huyết tộc trên hết, lâu ngày chày tháng ý niệm này đã tiêu thực mất cả những cái ý niệm về những tổ quốc và tôn giáo mà ít ai ngờ tới. Nói tóm, gia đình đối với người quốc gia Việt Nam trước năm 1975 đã thực sự trở thành một cứu cánh sau cùng. Cứu cánh ấy mất là mất tất cả. Thế nên trong lúc biến, hầu hết chỉ lo làm sao bảo vệ được toàn vẹn gia đình, dù bảo vệ một cách tiêu cực nhất, ấy là đem gia đình bỏ chạy. Phạm Công xưa nhận lệnh vua ra trận, nắt đeo hai con thơ, theo sau lại có quan tài vợ. Tướng giặc động lòng thương cảm, tự cắt đầu mình trao tặng cho Phạm Công về nộp triều đình, chứng tỏ một chiến thắng. Tướng giặc ngày nay, bọn Cộng sản Việt Nam làm gì có trái tim ấy, thế là tan nát tất cả. Chao ôi, tình cảm gia đình thiêng liêng lắm, nhưng đớn đau thay, chẳng ai ngờ được rằng có lúc chính cái tình cảm ấy đã hủy diệt đi cái sự sống của cả một dân tộc. Nó đến, quỳ lên tụi bay ơi. Tiếng báo động hốt hoảng của tổ trưởng Quắt Tứ làm mọi người quỳ phắc lên. Vĩnh nghe trong lòng đau, nhưng anh biết nó không còn là cái đau của tủi nhục nữa, mà là cái đau của sinh lý. Mấy ngày nay Vĩnh biết là cái bệnh sạn thận bắt đầu trở lại hành hạ anh. Triệu chứng thốn buốt nơi bộ phận sinh dục về đêm làm ăn mất ngủ bơ phờ. Ta sẽ không quỳ mà ta sẽ nằm xem coi nó đến đâu. Nghĩ xong thì Vĩnh lăn cù ra nằm ở trên mặt đất. Anh co rút người lại như một con tôm. Cơn đau bỗng nhiên dồn dập kéo đến, nhanh và tàn bạo không ngờ. Vĩnh cắn răng không có rên la. Rên la trước mặt quân thù là cái điều tối kỵ. Đau quá. Nơi lưng Vĩnh giờ đây như đang bị một con quỷ ác dùng những chiếc móng sắc xé toạc ra. Anh em trong tổ bất kể thằng cư vừa bước tới, họ nhào đến nâng Vĩnh dậy. Thằng Vĩnh nó làm sao thế này? Cơn đau làm ù tai, nhưng Vĩnh vẫn nhận ra giọng của Lê Văn Săn, hốt hoảng cất tên. Tiếp cái tiếng la của Săn là giọng cái thằng quản giáo cư.
Nè, chúng mày đóng kịch gì đấy?
Giọng Quách Tứ.
Dạ báo cáo anh đó là anh Vĩnh bị ốm nặng mấy ngày nay ạ.
Ốm cái gì? Đừng có giả vờ giả vịt.
Bọn tù chả biết nói làm sao, đành trố mắt đứng nhìn. Thằng quản giáo bước tới gần Vĩnh, hắn vẫn đứng thẳng lưng hỏi.
Anh đau cái gì? Anh nghe tôi không à? Đau cái gì?
Tôi bị đau sạn.
Sạn thận là cái gì?
Thấy Vĩnh làm biếng trả lời, Quách Tứ lên tiếng cắt nghĩa.
Dạ thưa anh, ấy là bị đái ra những cái vật cứng như là viên sạn, đau lắm ạ.
Thằng quản giáo như hiểu ra, hắn lên giọng.
Cái ấy người ta gọi là sỏi bọng đái, hiểu chưa? Gọi là sỏi bọng đái. Sỏi bọng đái mà nói là sạn thận thì ai mà hiểu được.
Hắn lại ngó xuống Vĩnh.
Bị lâu chưa?
Dạ tôi đau từ mấy hôm về trước rồi.
Thế Ngụy nó có chữa cho anh không à?
Có chữa nhưng mà không có dứt. Lâu lâu nó lại tái phát.
Như được dịp, quản giáo cư làm luôn một cái bài tố khổ cái nền y khoa lạc hậu của Mỹ Ngụy. Bọn tù lại bằn cái lỗ tai tiếp thu học bài mới. Lên lớp đã đời, hắn lại quay hỏi Vĩnh.
Thấy đỡ chưa?
Dạ chưa.
Thôi được rồi, tôi cho phép anh nằm ngủ ở đây. Các anh kia thì tiếp tục lao động. Tôi nói lại đấy nhá, là các anh mà lao động mà nếu náo nữa đó, là tôi á là sẽ cất hết vào connect đấy. Tổ trưởng đâu?
Dạ tôi đây.
Anh đi theo tôi.
Tổ khóa khoa thay cho tổ trưởng Tứ điều động cả tổ làm tiếp cái công tác khai quật những cái lớp đá ong được nén trên cái mặt đất căn cứ tràng lớn có độ dày đến 40 phân. Vĩnh cố ngồi dậy, anh tìm một bụi rậm trên một cái gò mối chui vào ngồi tránh nắng. Nơi đây Vĩnh có mắt quan sát một cái vùng rộng rãi. Những lúc đục đẽo, những tiếng lăn rầm rầm của các thùng khuy, tiếng hò hét chỉ huy, tiếng rên la của những người chẳng may bị kẹp tay, bị đạp đinh, đạp gai vang rền khắp nơi. Cảnh tượng nô lệ của thời La Mã xa xưa đang tái diễn nơi đây. Những tên nô lệ thời mới. Vĩnh và các chiến hữu của Vĩnh, nếu không có một cuộc tự cứu vĩ đại xảy ra thì chắc chắn sẽ rục xương trong cái kiếp nô lệ này. Nhưng tự cứu khánh bằng cách nào bây giờ? Hình ảnh Spartacus và những chiến sĩ nô lệ của ông săn mét trên thập giá lại hiện lên rõ ràng mồm một trong trí tưởng của Vĩnh. Một tiếng la thất thanh lớn bỗng cất lên phía sau lưng.
Có ai trong bụi đi ra ngay? Quốc vô đầu ráng chịu đấy.
Vĩnh mới hô to.
Ê này, có bệnh nhân ngồi chắn nắng ở trong này nghe mấy cha. Bệnh thật hay là bệnh giả đấy? Tôi là bác sĩ đây này.
Vĩnh đã nhận ra giọng Ngô Văn Tuyên. Anh bỏ ra khỏi bụi rậm. Phía bên kia bụi rậm tổ A4 đã dàn hàng ngang, Người nào người nấy cuốc trên tay đang sửa soạn hạ sát cái gò mối đầy những cỏ hôi để làm cho đúng cái chỉ tiêu của buổi sáng. Thầy Vĩnh tuyên hỏi:
Sao vậy?
Sẵn thận ông ơi.
Rồng thiêng mới có ngọc. Ông cũng có ngọc ở trong người. Lên bàn thờ đến nơi rồi đấy.
Vĩnh không cười trước câu pha trò của bác sĩ Tuyên. Anh ngồi nhìn những nhát cuốc của anh em tổ A4. Khi những nhát cuốc hạ dần những cái bụi cỏ hôi để lộ ra bên cạnh một cái gò mối lớn là một cái nền nhà Mỹ loại nhỏ. Có thể xưa kia nó là một cái nền nhà tắm. Thì Vĩnh lại phải đứng lên lùi sâu hơn vào những cái bụi rậm sau lưng. Một con cút đất vụt chạy trốn qua mặt Vĩnh. Những con cắc ké đủ màu chạy loạn để mà chắn nạn. Đôi ba con chim sâu hốt hoảng rời tổ vụt bay về phía ruộng khoai mì xa xa. Vĩnh buồn bã ngồi nhìn các nền nhà Mỹ, hồn chìm sâu trong một cái hồi tưởng đau thương. Họ đến đây làm gì nhỉ? Vĩnh thầm nghĩ. Họ đến đùng đùng như là một cơn bão rồi lại ra đi nhanh như là một cơn lốc, để lại cho miền Nam một di sản đầy những thương đau. Tổ trưởng tổ A4 có dáng đi lặt bặt như là con vịt bầu, chợt cất giọng la lớn:
Mình trúng mối rồi!
Trúng mối ở đây là trúng phải một cái nền nhà đúc bằng xi măng đá xanh. Điều ấy có nghĩa là tổ A4 ngày mai phải bằng mọi cách phá cho xong cái nền nhà ấy để biến ở đây thành những cái rau muống theo đúng cái quy hoạch của trại. Tổ A4 giờ đây gần như là đã nhập chung với lại tổ A3, thêm người thêm chuyện. Vĩnh thấy trong người đã khá hơn, anh cũng cầm một cái cuốc đứng lên, chống cuốc nói chuyện với lại các bạn. Bác sĩ Tuyên khẽ cằn nhằn:
Ây, cái mẹ Sử Tuấn hôm qua nhảm quá. Cái thằng nhô điên khùng ấy chấp mà làm gì?
Nhưng mà nó lập luận đâu có điên chút nào. Tự dưng nó lôi me Sử Đỉnh vào cuộc rồi lôi cả tôi nữa.
Khi sáng thằng quản giáo nó mới hỏi tôi.
Hỏi sao?
Thì nó hỏi chắc là hồi xưa tù binh cách mạng lọt vào tay các anh, rồi các anh đem vào trường y khoa làm vật thử nghiệm phải không? Nghe nó hỏi mà mình muốn điên cha nó cả người.
Việc quái gì là phải hỏi? Mà làm sao mới là điên chứ?
Ông coi, nó nghi ngờ, nó ngâm tôm hồ sơ mình không cứu xét, có mà rũ tù.
Vĩnh yên lặng, vì thấy mình không có được hào hứng với cái lời than thở của Tuyên. Tiếng ông già Chuân ở mút đầu tổ A4 đang nói chuyện với lại ba chợ.
Ông coi, nó là cái thằng chó đẻo à. Tôi có ân oán gì với nó đâu. Chỉ là mấy điếu thuốc lào mà nó thù tôi đó. Tôi mang cái bệnh nghiêng răng từ cha sinh mẹ đẻ, thế mà nó nói là đem tôi đã chụp mũ à.
Vĩnh chợt nhớ lại ngày hôm qua mà buồn cười. Ông già Chuân cũng là một nạn nhân của Tuấn Chuột. Nó dũa ba tô đã đời. Đến lượt ông Chuân đọc bản tự khai, nó cũng không tha. Nó bổ túc cho phần tự khai của ông Chuân bằng ý kiến:
Anh Chuân khai như thế là chưa có thành khẩn và chưa có hết đâu à. Tôi nhận thấy là anh đã giấu giếm và không có khai về cái sự nghiến răng hàng đêm của anh. Cả phòng gần 120 người, chỉ có mỗi lần anh là nghiến răng trèo trẹo ban đêm. Tôi không có cho đó là bệnh, mà là cái hậu quả của một cái quá trình ý thức đó. Ban ngày là chắc anh căm thù cách mạng ghê lắm, rồi dồn nén nói không được, cho nên ban đêm anh nằm nghiến răng đến cái độ mà cả phòng không có ngủ nổi.
Lời phát biểu của Tuấn khiến cả khối phải nén cười. Tên Thịnh hình như là hiểu biết. Hắn đã phải chặn lại cái lời phát biểu quỷ quái của Tuấn và nói:
Ê, không không, cái này đấy thì anh có thể là phát biểu sai đấy. Tôi biết là có bệnh nghiến răng mà.
Tên quản giáo và Quách Tứ đã trở lại. Sau khi đứng hò hét một lúc, hắn lại bỏ đi. Quách Tứ không đợi anh em hỏi, vội lên tiếng:
Không hiểu lý do gì mà quản giáo lại lôi tôi lên trên khung hỏi về Trần Trọng Minh đó mày.
Giọng thằng ba trận:
Nó hỏi cái gì? Thì đại khái nhận xét thế nào là về thằng Minh. Hồi xưa ở không quân có chơi với nhau không? Rồi Minh lái loại xe máy bay gì? Rồi trước đây chiến đấu ra sao? Một cấp bậc có phải là trung úy hay là trung tá? Có bao nhiêu anh dũng bội tinh? Rồi ông trả lời ra sao?
Thì dĩ nhiên là tôi biết gì mà trả lời. Thì nếu mà có biết thì cũng phải trả lời thì đúng thôi chứ. Nó lái khu trục, tôi lái trực thăng. Nội sự khác biệt này cũng đã có cái dịp mà quen biết nhau rồi.
Thế làm sao lâu thế?
Thì tức quá là tức mày ơi.
Quát Tứ có vẻ giận trước cái câu hỏi hơi thiếu tế nhị của Đặng Xuân Bính. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ kêu gọi anh em cầm cuốc làm việc trở lại.
Anh nhớ em, ôi đất trời, dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm. Phương hướng nào nhìn ra mắt em?
Sau đây mời quý vị tiếp tục với phần đầu của đoạn 11.
Che mắt sâu, những bóng người ngật ngỡ ngó nhau, tay xanh nào thầm ra dấu đau, thay cho lời chào thắm mỗi chiều.
Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua, 2 tháng tưởng như dài 2 thế kỷ. Đêm từng đêm, những giấc mộng có màu xanh hy vọng úa héo dần với sức khỏe ngày càng một suy thoái. Thế giới bên ngoài ra sao? Sài Gòn như thế nào? Vợ con ta, cha mẹ ta bây giờ ở đâu? Những người ra đi, đặc biệt là cái chiến hữu thoát được vào bưng biển, có bắt lại được liên lạc với nhau không? Và mặt trận mới đã hay sẽ bùng nổ ra ở đâu? Nếu có, nguồn yểm trợ sẽ từ đâu tới? Những nguồn tin thủy quân lục chiến Mỹ đã chiếm một cái đảo thuộc lãnh hải Campuchia, Phú Quốc, có giao tranh, gần đây được mọi người rỉ tai nhau. Nhưng đó cũng chỉ là những tin đồn, thực tế những tù nhân của chế độ mới hoàn toàn không biết một mảnh may gì đến cái thế giới bên ngoài. Nói một cách mơ thơ mộng, gọi là những kiếp người đã thực sự bị cắt khỏi mặt đời. Kiếp sống nơi đây khác nào bị nhốt trong một cái hộp sắt tối đen. 2 tháng với những cái món quà trắng miệng mà cách mạng cho ăn, cho người tù là lao động vừa phải, nhồi sọ phớt phờ, chửi rủa nhẹ nhàng đã qua đi. Cùng với những cái chuyển động bên ngoài, tù ngụy bắt đầu bị đối xử nặng tay hơn. Dọc theo những mảnh đất trống giữa hàng rào trại giam và bộ chỉ huy tiểu đoàn L4T3 đã bắt đầu mọc lên những túp lều nho nhỏ lợp chăn do tù được lệnh thực hiện. Buổi chiều lao động về, gặp nhau ngoài sân, bọn tù nhìn những túp lều nho nhỏ đó và bàn tán.
À, tao nghe nói là những cái túp lều ấy sẽ là cái nơi cho tù đón tiếp thân nhân vào thăm. À, thằng nào mà tiến bộ sẽ ngủ được cái vợ ngoài đó một đêm đó mày. À, tao thì không có tính là nó lại cho phép tù hụ hóa là công khai như thế. À, lại xét theo cái nguyên tắc cũ rồi. Phải nhớ là cách mạng rất là thực tế. Muốn cầm chân tù lâu ngày, cách mạng cũng phải giúp tù có cái phương tiện giải phóng bớt cái chất ngô khoai trong người ra chứ. Xã hội duy vật chứ có duy tâm như mình đâu. À, cứ để xem.
Dù sao tin thăm nuôi, tin được ngủ với vợ một đêm cũng làm lắm anh hồ hởi phấn khởi. Bọn quản giáo đánh hơi được cái chuyện này thì tương tế tự kế. Gọi nhiều anh lại mặt tái lên khung để mà ấm mở hứa hẹn rằng nếu tích cực báo cáo, tích cực lập thành tích dâng lên cách mạng thì thế nào cũng được thăm nuôi trước mọi người và được hưởng nhiều hạnh phúc bất ngờ. Khối 2 do vậy đã vô cùng vất vả với thằng Ba Tô. Chao ơi, chuyện lớn chuyện nhỏ gì xảy ra trong khối tên cư đều biết rõ ràng. Thế nhưng một thời gian sau đó chẳng vẫn có ai được thân nhân nào vào thăm cả. Kể cả những cái thằng chó săn tự nguyện làm việc chỉ điểm cho giặc. Mà ngược lại, những cái lều ấy đã biến thành ác mộng cho mọi người. Người đầu tiên của khối 2 được mời ra ngồi tại một trong những cái lều lý tưởng ấy là Nguyễn Văn Lộc, trung úy và cũng là tổ viên của tổ A3. Lộc dính búa đầu tiên vì cái tiểu sử tự khai của anh ta, nhân viên ban trận liệt. Sự thành khẩn khai báo của Lộc không giúp anh tránh được một trận đòn no nê. Đi 6 giờ chiều trở về 2 giờ sáng và còn được hứa hẹn cách mạng sẽ phải làm việc nhiều nữa với anh.
Anh
tôi còn sống mà trở về. Thực lòng muốn sống nơi đây cũng không còn chỗ cho một người. Một người còn giống như tôi, tự do thơm tho trong dòng máu. Hồn tôi không yêu ai lừa dối, làm sao gai đâm trong thịt tôi mà không cần tiếng nói.
Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc hồi ký Đại học Móc của Hà Thúc Sinh đến đây xin được tạm ngưng. Xin hẹn tái ngộ vào kỳ tới.
Hẳn là tôi sẽ ra đi, dẫu cho que đôi cũng xin làm một đời cầm mõ không công. Vợ con xin cam như bụi tan, hành trang tôi không mang nhiều hơn, quả tim